Kiếm nghịch thương khung, chương 22, Sơn Mạch Âm Phong, 2, góc truyện audio.com. Ở tít bên ngoài Sơn Mạch Âm Phong, yêu thú lấy yêu thú nhất cấp chiếm đa số tương đối an toàn, nhưng cũng khó có thể đạt được thu hoạch gì lớn. Thu hoạch và phong hiểm thường thường đều có quan hệ trực tiếp, muốn có thu hoạch lớn, nhất định phải gánh chịu phong hiểm nhất định. Võ giả trước mắt kia rất không may, xem ra năng lực của hắn cũng không lớn, trước khi đạt được thu hoạch đã bỏ mạng trong miệng yêu thú rồi. Giống, Tiết Nha Lang phát hiện Huyền Thiên đã đến, nó cong người lên, trong miệng chảy ra máu tươi và nước bọt giống to một tiếng. Đây là thanh âm cảnh cáo yêu thú không thể so với nhân loại, tuy rằng hung tàn, nhưng cũng không tham lam, đồ ăn của Tiết Nha Lang trong vài ngày liên tục đã có, không muốn gây chiến với Huyền Thiên nữa. Bang, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành, phong duệ bắn ra bốn phía. Tiết Nha Lang không muốn gây chiến, nhưng Huyền Thiên lại sát ý trùng thiên. Hô, hung tính của Tiết Nha Lang lập tức bị kích phát, thân thể tung một cái, nhanh như thiểm điện, nhe ra răng nanh, mở ra chiếc miệng lớn dính máu cắn về phía cổ Huyền Thiên. Tốc độ Tiết Nha Lang rất nhanh, công kích mãnh liệt, Tiết Nha đủ để cắn đứt binh khí hoàng giai thượng phẩm, nếu liều mạng coi như là võ giả võ đạo cửu trọng cảnh cũng không đạt được chỗ tốt gì. Text được lấy tại truyện Phun Linh Xà Bộ. Huyền Thiên đẩy nhanh tốc độ, sở trường lớn nhất chính là linh hoạt, vừa vặn khắc chế Tiết Nha Lang vốn lấy cương mãnh làm chủ, thân ảnh lóe lên, liền tránh thoát khỏi đòn tấn công của Tiết Nha Lang, sau đó đánh ra một kiếm. Truy phong nhất kiếm, Huyền Thiên từ trên xuống dưới, chém ra một kiếm, một đạo kiếm khí phá không mà ra từ phần bụng Tiết Nha Lang một mực kéo đến giữa hai chân. Tiết Nha của Tiết Nha Lang cứng rắn, móng vuốt cứng rắn, da lông phía sau lưng cũng thập phần thâm hậu, nhưng lông mềm dưới phần bụng lại có lực phòng ngự thập phần thấp. Dầm ào ào máu tươi văng tứ tung, nội tạng từ trong bụng rơi vãi đầy đất. Ngao, Tiết Nha Lang phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể bổ nhào tới mặt đất phía trước 10 mét, không ngừng co rúm. Phần bị chém, nội tạng vẩy ra, Tiết Nha Lang bị trọng thương chí mạng, qua mấy hơi thở ngắn ngủ thân thể Tiết Nha Lang dừng việc co giật tắt thở mà vong. Tiết Nha Lang chết đi, lực phòng ngự thấp xuống không chỉ một lần, Huyền Thiên liền chém một kiếm xuống đầu lâu Tiết Nha Lang, đào yêu hạch bên trong lên. Yêu hạch như ngón tay cái ngăm đen tỏa sáng, yêu hạch của Thiết Nha Lang cũng như Thiết Nha của nó, là kim thuộc tính, đối với luyện khí có tác dụng rất lớn, có thể cường hóa độ cứng của kiếm, hơn nữa còn tăng cường lực công kích. Một khỏa yêu hạch của Thiết Nha Lang có thể đổi được 15 điểm công lao hoặc là 150 lượng bạc. Trên người yêu thú trên yêu hạch giá trị cao nhất ước chiếm một nửa, tất cả tài liệu còn lại cũng có thể chiếm một nửa giá trị. Thiết Nha của Thiết Nha Lang phi thường cứng rắn, là tài liệu luyện chế binh khí hoàng giai trung phẩm, trị giá 8 điểm công lao hoặc là 80 lượng bạc. Da lông của Thiết Nha Lang có thể luyện chế giáp da hoàng giai trung phẩm, trị giá 5 điểm công lao hoặc là 50 lượng bạc. Huyết nhục và cốt cách của Thiết Nha Lang đại khái trị giá 3 điểm công lao hoặc là 30 lượng bạc. Toàn thân Thiết Nha Lang trị giá 31 điểm công lao hoặc 310 lượng bạc, là một trong vài loại yêu thú tướng đối đáng giá trong yêu thú nhị cấp trung giai, yêu thú như vậy đánh chết 10 đầu, liền có thể. Góc truyện audio.com, kiếm được một khỏa tẩy tủy đan hoặc là ngưng khí đan rồi. Huyết nhục và cốt cách vô cùng khổng lồ, mang theo không tiện, Huyền Thiên chỉ lấy yêu hạch Thiết Nha cùng với da lông của Thiết Nha Lang, trong đó yêu hạch thể tích nhỏ nhất, giá trị cao nhất, là vật phẩm võ giả thích nhất trên người yêu thú, có thể mang theo số lượng lớn. Về phần da lông, võ giả bình thường đều gom mấy chục tấm sau đó liền quay lại thị trấn gần nhất trực tiếp bán thành bạc hoặc trực tiếp dùng giá thấp bán cho võ giả trong Sơn Mạch Âm Phong. Võ giả cũng truy cầu hiệu suất, đánh chết yêu thú, chỉ cần yêu hạch, còn lại một mực đều không cần. Huyền Thiên sau khi thu hoạch được yêu hạch Thiết Nha và da lông của Thiết Nha Lang liền đào một cái hố chôn thi thể võ giả 30 tuổi kia vào trong, thi thể không trọn vẹn của đồng loại lọt vào mắt thấy thế nào cũng sẽ không thoải mái. Sau đó, thân thể Huyền Thiên nhảy lên, nấp sau một khối cự thạch ước chừng hơn 10 thước. Yêu thú bên trong Sơn Mạch Âm Phong đều có lãnh địa riêng, rất ít khi đi thành đàn, võ giả muốn tìm được một đầu yêu thú cũng không dễ dàng, có đôi khi vận khí không tốt thì mấy giờ thậm chí cả ngày cũng không gặp phải yêu thú, chỉ là chuyện bình thường. Yêu thú ăn người, cũng ăn lẫn nhau, huyết nhục yêu thú đối với yêu thú cũng là vật đại bổ, một đầu Thiết Nha Lang chết nơi này, mùi huyết nhục sẽ truyền đi rất xa. Khứu giác yêu thú linh mẫn hơn xa nhân loại, có huyết nhục Thiết Nha Lang làm mồi nhử, Huyền Thiên chỉ cần chậm rãi chờ đợi, liền có thể có các loại yêu thú khác chủ động tìm đến. Lợi dụng huyết nhục yêu thú hấp dẫn yêu thú tiến hành đánh chết, cái này là thủ đoạn đơn giản nhất của võ giả. Nhưng võ giả dám dùng thủ đoạn này lại không nhiều, bởi vì không ai dám xác định yêu thú hấp dẫn đến thực lực như thế nào, có lẽ sẽ hơn xa bản thân, cũng có thể là mấy đầu yêu thú gần đó đều đồng thời nghe thấy được mùi huyết nhục đồng loạt chạy đến. Đây đều là chuyện rất nguy hiểm, võ giả không có đủ thực lực căn bản không dám ở lâu bên cạnh huyết nhục yêu thú để tránh lâm vào tình thế nguy hiểm, mất tánh mạng. Huyền Thiên hiển nhiên khác với võ giả bình thường, báo ảnh thuật của hắn đã đại thành, cho dù là yêu thú tam cấp đến cũng có thực lực đào tẩu, có thể tiềm phục một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến, yêu thú nghe thấy được mũi huyết nhục mà đến có thể giết thì giết, không thể giết thì rời đi. Huyền Thiên tiềm phục ở phía sau cự thạch trong đầu không ngừng thôi diễn hình ảnh một kiếm đánh gục Thiết Nha Lang vừa rồi, phát hiện vận chuyển nội lực đã dễ dàng hơn chút một chút, nắm giữ đối với võ kỹ cũng thuần thục hơn không ít. Xem ra thực chiến, quả nhiên là cách tốt nhất để lịch lãm rèn luyện. Huyền Thiên tuy rằng tu luyện truy phong kiếm pháp đến trình độ xuất thần nhập hóa, nhưng kinh nghiệm thực chiến rất ít, một người luyện kiếm và hai người đối chiến, là hai loại trạng thái hoàn toàn bất đồng. Một người luyện kiếm, không gặp phải cảm giác nguy hiểm, thuận buồm xuôi gió, không có ngăn cản, mà trong lúc đối chiến, võ kỹ sẽ bị đối phương khắc chế, bị khí thế ảnh hưởng, uy lực võ kỹ sẽ giảm xuống rất thấp, người tâm tính không kiên định gặp phải nguy hiểm, thậm chí ngay cả hai ba thành thực lực cũng không phát huy nổi. Nhất là yêu thú, dương nanh múa vuốt nhe răng múa vuốt thần thái hung ác, một khi nhào tới, gió tanh đầy mặt nguy cơ chợt hiện, dưới trạng thái này có. Góc truyện audio.com, tác dụng rất lớn để ma luyện tâm trí kiên định tâm thần. Cách chương.